Từ năm 2013, con mắc phải căn bệnh ở trên đầu về phần tai phải của con, cứ bị co thắt lại rất căng ở trong đầu. Con đã đi rất nhiều bệnh viện chữa trị, nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh của con ạ. Bệnh viện cũng đã cho con chụp cắt lớp, chụp CT, điện não đồ, chụp cộng hưởng từ, nhưng cũng không phát hiện ra bệnh của con. Nay bệnh của con đã càng ngày càng nặng. Nguyện vọng của con muốn xin chút công đức của thầy trì chú vào nước dâng cúng tổ. Dâng cúng tổ cúng Phật rồi để con dùng chữa. Mê tín quá. Xin thưa các Phật tử, trường hợp này thì vào đi khám các bệnh viện lớn, chụp cắt lớp CT, điện não đồ ABC vân vân rồi mà vẫn chưa tìm ra bệnh, thì cũng có thể là cái bệnh của mình ấy. Các bác sĩ họ chưa tìm ra thôi, còn chắc chắn như thế là nó trong người nó phải có bệnh rồi. Nhưng mình cũng đã một lòng một dạ để tìm thầy, tìm thuốc để chữa trị rồi mà vẫn chưa được nhiều năm nay. Thôi, thuốc ở thế gian đã chữa rồi. Các bác sĩ, các giáo sư, các thuốc hay, thuốc tốt, thuốc nội, thuốc ngoại đã chữa rồi mà vẫn chưa đỡ, chưa khỏi. Thôi thì bây giờ trong nhà Phật chúng ta có một cái bài thuốc. Đó là cái thuốc A Già Đà của Đức Phật. Phải chịu khó mà uống xem có chữa được không. A Già Đà mà không chữa được nữa thì chỉ có 4 tấm dài, 2 tấm ngắn mà thôi. Không, nói vui nhưng mà vui thật đấy. Tức là gì? Tức là cái nghiệp của chúng ta, cái mệnh của chúng ta, cái bệnh của chúng ta. Thuốc thế gian á, các giáo sư, các bác sĩ, thuốc đông y, tây y, thuốc nội, thuốc ngoại không chữa được rồi. Thế bây giờ còn mỗi cái thuốc A Già Đà thôi. Thế là chữa ở cái gốc, đó là cái nghiệp. Cái thuốc tây, thuốc nam á, bác sĩ, giáo sư ở thế gian là chữa gì? Chữa là cái thân, cái cành, cái lá của bệnh, cái hoa, cái quả của bệnh. Còn thuốc A Già Đà là chữa gì? Cái gốc, cái rễ của bệnh. Đó là chuyển đổi từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, chuyển đổi từ cái nhân xấu thành cái hạt giống tốt. Chúng ta thay vào cái ruộng phúc chúng ta bằng cỏ cụ, cỏ lưỡi hổ, rồi cỏ ràng ràng, vân vân gì đó. Thay bằng gì? Các loại cây hoa, cây rau dưa, củ quả, lúa ngô, khoai sắn, lương thực, thực phẩm. Gieo vào đó cái hạt giống tốt, chắc chắn cứ chịu khó bón phân, tưới nước, bắt sâu. Một ngày nào đó không xa sẽ được thu hoạch kết quả tốt đẹp. Đó chính là phương pháp chữa bệnh của nhà Phật chúng ta, chữa từ cái gốc. Nhất tâm sám hối, một lòng niệm Phật, tin sâu nhân quả, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không than thân trách phận, không oán trời trách đất, không hờn Phật Bồ Tát, Thánh Tăng sao không cứu độ con, con đã theo ngài bao nhiêu năm nay sao vẫn để con ốm đau bệnh tật nhiều như thế, vân vân và vân vân. An nhẫn đối trước mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, cho dù là thân bệnh tâm phiền, nhưng cố gắng để vượt qua. Hiểu được là gì? Là thế gian là vô thường. Hiểu được tất cả đều gì? Đều do nhân duyên, do nghiệp báo chính mình gây ra từ vô thủy kiếp cho đến nay. Cho nên an trú thân tâm, một lòng sám hối, chí tâm niệm Phật, có cái phương pháp để chữa bệnh rối loạn tiền đình và thiếu máu não. Đó chính là phương pháp gì? Vẩy tay dịch cân kinh. Cái bài vẩy tay dịch cân kinh rất tốt cho gì? Cho sức khỏe, đặc biệt là các cụ già. Mà bài vẩy tay dịch cân kinh thì vừa gì? Vừa là thể dục thể thao, vận động thân thể, làm cho thân thể chúng ta nó trơn tru. Thầy lấy một cái ví dụ giống như chiếc xe máy, xe đạp của mình lâu ngày không đi, hoặc rằng đi để lâu rồi thì đường đất bụi bẩn, bùn đất nó dính, nó bám vào, cho nên cái mỡ cái dầu nhớt nó gì, nó cũ và nó gì, nó mất hết rồi, thì đương nhiên là gì? Chúng ta đạp xe nghe nó nặng hơn, mà tiếng kêu gì nó cứ cót ca cót két lọc cọc lạch cạch đối với cái chiếc xe đạp hay xe máy của chúng ta ấy. Nay chúng ta đem đi để bảo gì nhỉ? Bảo gì? Bảo dưỡng. Đem ra bảo dưỡng, người thợ họ tháo ra và họ gì? Họ lấy cái xăng, họ xăng thơm, họ gì? Họ rửa sạch cái đất, cái bụi, cái bám trên viên bi hay trên ổ bi hay là trên xích líp đi. Sau đó họ gì? Bôi mỡ, bôi gì? Đấy, họ bôi mỡ vào và họ lắp lại, đi lại êm ro ngay ấy mà. Đấy, cơ thể chúng ta cũng thế. Đức Phật dạy là gì? Sinh lão bệnh tử. Khi mà tuổi về già thì thân thể của chúng ta, các tế bào tốt nó giảm đi. Mà các tế bào tốt, hồng cầu tốt nó giảm đi thì đương nhiên là gì? Những cái tế bào lạ, tế bào xấu nó lấn lát, cho nên nó làm các tế bào tốt trong cơ thể chúng ta nó yếu bớt đi, chúng ta mới thành gì? Lão hóa. Nó thành lão hóa. Nên da chúng ta 18, đôi 10, 30 thì nó căng mọng, trắng gì? Trắng như trứng gà bóc. Tóc thì đen như là gỗ mun. Môi thì đỏ như gì? Môi thì đỏ như xoan. Môi đỏ như xoan, da trắng như gì? Như tuyết, tóc đen như mun. Nhưng khoảng độ 50 bắt đầu nói có những vết nhăn. 45, 50 có những vết nhăn. Các vị thấy thầy dạo này vết nhăn nhiều lắm rồi. Thế mà hôm kia còn có người: ôi thầy trẻ quá, thầy trẻ hơn ở trong phim. Định thế không biết. Đấy, các bạn tưởng ta thấy chính bản thân mình thế thôi. Bắt đầu thì sang khoảng 60, 70 mà cái là gì? Chúng ta có đi thẩm mỹ viện đi chăng nữa thì nó vẫn cứ gì? Nó vẫn cứ già. Chúng ta có đi thẩm mỹ viện bỏ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, sang 60, 70 là gì? Mọi bộ phận trên cơ thể của chúng ta tự ở trong tế bào gốc của nó thì nó thay đổi và nó yếu dần đi, nó lão hóa đi. Cho nên có đi thẩm mỹ viện đắp cái gì vào đi chăng nữa nó vẫn cứ già. Còn 18, đôi 10, 25, 30 chúng ta chả cần đắp cái gì, nó vẫn cứ phơi phới đi như là bông hoa vừa nở. Còn chúng ta tuổi già 6, 70 thì như bông hoa sắp tàn, có lấy nước về, tưới nước rồi lấy cái gì kích thích nó lên, nó có lên được nữa không? Nó cũng giỏi lắm, nó đang héo thì thiếu nước nó héo, chúng ta tưới vào nó tươi tươi được tí thôi. Vài tiếng đồng hồ hoặc nửa ngày sau nó lại tiếp tục héo thôi. Vì để quy luật, đó là quy luật sinh lão bệnh tử đối với chúng sinh hữu tình. Còn thành trụ hoại không đối với gì? Đối với các vật vô tình như là cây cối, đất đá, sơn hà, đại địa, vân vân, cũng đều theo cái quy luật ấy. Cho nên nay chúng ta thì thôi, nhà Phật thì có phương tiện, đó chính là cái phương pháp một là lễ Phật y học, hai là gì? Vẩy tay dịch cân kinh. Vẩy tay dịch cân kinh này là chính do Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người gì? Người sáng lập và dạy cho tăng ni Phật tử ở Thiếu Lâm Tự trên 1.000 năm trước, gần 2.000 năm trước, ở tại núi Tung Sơn, ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn, ở bên Trung Quốc. Khi mà Tổ từ Ấn Độ sang Thiên Trúc sang Trung Quốc chuyển bá Phật Pháp thì Tổ có dạy cái bài dịch cân kinh để cho gì? mọi người có sức khỏe, dẻo dai để thiền định, để tu tập cho tốt hơn. Sức có khỏe thì tâm tu mới định được. Cho nên đây cũng là cái phương tiện là đặc biệt. Và các vị nhớ là trong cái vẩy tay dịch cân kinh ấy, sau đó thì thầy có kết hợp thêm một bài luyện thêm của bác, một cái bác giáo sư ở bệnh viện 103 hướng dẫn cho một số những bệnh nhân đặc biệt. Đó là cái đoạn sau mà đưa máu lên não, đưa tay ra lên cao xong rồi vẩy tay đằng sau, đưa tay đằng sau và rồi ưỡn cổ ngước lên như là cái rắn, con rắn hổ mang chúa ấy. Đấy, cái bài đấy không phải là bài của Tổ Đạt Ma, mà bài đấy một vị giáo sư ở viện 103 hay 108 gì đó, lâu lâu rồi thầy tự nhiên không nhớ rõ nữa. Hình như 103 hay sao ạ, hay 108, nói chung là thuộc về bệnh viện quân đội. Đấy, và cũng chính là một vị quan chức nhà nước có nói lại với thầy cái bài này. Cho nên thầy kết hợp giữa vẩy tay dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma và cái bài gọi là cái vận khí đưa máu lên não của một vị giáo sư ở một bệnh viện lớn của đất nước chúng ta. Đấy là khoa học đấy, đấy là y học. Như vậy là áp dụng giữa gì? Giữa Phật Pháp và y học hiện đại, giữa tâm linh và khoa học đương đại vào trong cuộc sống chúng ta. Cho nên cái bài vẩy tay dịch cân kinh các vị về xem. Và xong đặc biệt là đoạn cuối, những người mà bị bệnh tiền đình, bệnh thiếu máu não hay đau đầu triền miên, các vị cứ tập khoảng độ tầm nửa tháng hoặc một tháng cho thầy hết luôn. Các vị tập mà bao giờ mà làm mà thấy cái hơi cái chán của mình nó ra mồ hôi á, thậm chí rét đến 8 đến 10 độ C, nhưng mà mình tập mà khoảng độ 10 15 phút á, cái chán của mình nó đượm mồ hôi ra, như vậy là gì? Đúng luôn. Tập như vậy đúng. Và khi vẩy tay dịch cân kinh hoặc lễ Phật y học mà thấy cái dọc cái xương sống lưng của mình nó ra mồ hôi á, ướt á, thì như vậy là gì? Chúng ta đã làm đúng. Tức là cơ thể của chúng ta nó được gì? Các huyệt nhâm đốc và tất cả các huyệt đạo trong cơ thể của chúng ta nó đã được khai gì? Khai thông. Giống như cái cống, cái rãnh nó bị tắc, chúng ta tọng nó gì? Chúng ta thông nó đã thoát đi cái nước bẩn và nước sạch nó chảy vào, thì cứ thế là nó không bị ứ, bị tắc nữa, thì bệnh sẽ hết thôi. Đấy, cứ chịu khó, các vị cứ chịu khó vào vẩy tay dịch cân kinh, và khó hơn một chút nữa là lễ Phật y học. Cả hai cái đều kết hợp giữa gì? Giữa khoa học hiện đại và gì? Pháp tu nhà Phật. Vì bình thường ngài Đạt Ma ngày xưa là ngài chỉ dạy mỗi vẩy tay dịch cân kinh thôi, nhưng hơn 1.000 năm sau thì đến thầy Thịnh là thêm cái gì? Vừa vẩy tay dịch cân kinh vừa niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Ta chán thế giới này rồi, ở lại thế giới này đau ốm bệnh tật rồi, sinh tử tử sinh vô thì kiếp đến nay rồi, nay ta chán rồi, ta chả muốn ở nữa. Thầy Thịnh cũng muốn về Tây Phương, cho nên Phật tử cũng muốn về Tây Phương đi niệm Phật rồi về Tây Phương. Đấy, tức là uống thuốc A Già Đà. Nếu mà mệnh mà còn thì ta khỏi, mệnh mà hết thì ta phát nguyện về Tây Phương, 4 tấm dài 2 tấm ngắn đem chôn ra ngoài ruộng kệ xác nó. Thần thức chúng ta về Tây Phương, của cái thân nó đi đâu là kệ xác nó, tứ đại là trả lại cho tứ đại, ta chấp làm sao được? Chấp cũng chẳng được, giữ chẳng được. Các vị chấp giữ chả được thì tội gì mà chúng ta phải đau khổ về nó? Tốt nhất là nhìn nhận nó một cách như thực, có đến rồi sẽ có đi, có hợp ắt sẽ có tan, có sinh ắt phải có gì? Có tử. Như thế mà tự do tự tại niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Đấy là người thông minh, người có trí tu theo Phật Pháp đấy. Còn người ngu si vô trí thì cứ bám chấp cái thân này, chỉ sợ chết. Nhưng cuối cùng có chết không? Có không? Chúng ta sợ chết nó có không bị chết không? Sợ chết vẫn phải chết. Nhưng điều quan trọng là sau khi chết đi về đâu? Một hành giả tu tập theo Phật Pháp chúng ta sau khi chết đi về đâu mới là cái quan trọng. Các Phật tử nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp này thì khuyên là thôi cố gắng về tập được cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh và học cả lễ Phật y học nữa. 3 tháng sau Pháp hội tháng 4, Pháp hội thai nhi dịp tháng tư á, lên đây đưa lại câu hỏi, hỏi xem đỡ được bao nhiêu. Nhưng nhớ nhé, mỗi ngày lên làm được khoảng ít nhất khoảng 3 lần, mỗi lần khoảng lúc đầu thì khoảng 15-20 phút thôi, nhưng dần dần nâng lên khoảng độ một nửa tháng sau nâng lên khoảng độ tầm 45 đến một tiếng đồng hồ vẩy tay chỉ cân kinh. Lúc đầu thì khoảng 10-15 phút, nó dần dần cứ tăng dần, không có nó làm một nhát vào tiếng đồng hồ luôn là mệt bở hơi tai, rồi vào thở lại bảo trời ơi tôi gì con chưa thấy khỏe mà con thấy yếu sắp chết thế này, thôi không tu nữa, tu thế này thì làm sao mà tu được. Thế là thôi đấy, tu nó cũng phải gì khéo các Phật tử ạ. Cho nên á, ăn thì chúng ta cũng phải gì ăn từng miếng nhỏ bụng chúng ta mới no. Làm một quả hết cả một nửa bát cơm vào trong miệng có nhai được không? Đấy, thế thôi, tu cũng thế thôi. Chúng ta lấy thầy lấy cái ví dụ đơn giản là ăn cơm uống nước, làm một cốc nước ụp một cái vào có hết được không? Nghẹn, nước cũng bị nghẹn. Có ai nghẹn nước chưa? Nước nó mềm nó trơn như thế, nó mềm như thế, nó mịn như thế, nó nhẹ nhàng như thế mà cũng nghẹn à? Chính tỏ là các cụ tham, uống tham. Có ai nghẹn cơm chưa? Chính tỏ là ăn tham. Nghẹn cơm là ăn tham, nghẹn nước là uống tham. Vậy ăn uống vẫn còn tham. Nghẹn cơm thì cũng có thể nhiều người, nhưng mà nghẹn nước thì thầy nghĩ là ít người hơn. Những người nghẹn nước là những người do ngụm cái ngụm nước to gì to quá cho nên cố nuốt vào nó mới nghẹn. Mà nghẹn nước thì sao? Có ai kể cái nghẹn nước lên đây kể mọi người nghe xem nào. Hả? Làm sao, làm gì mà xấu hổ gớm. Mình dám làm thì dám chịu chứ. Có ai anh hùng không? Giơ tay lên đây, thầy hỏi nghẹn nước nó cảm giác thế nào? Có ai không? Khổ lắm, tu rồi mà còn xấu hổ. Không ai dám kể à? Không kể thì thôi, chuyển sang câu hỏi khác. Ý thứ hai, Phật tử hỏi, trước con hành trì pháp môn niệm Phật thì con có lạy 12 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Nửa năm nay con chuyển sang tụng kinh Phổ Môn của chùa Khai Nguyên thì con lại nguyện lạy 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm mà không lạy 12 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà nữa. Tại sao con không lạy nốt đi? 12 nguyện A-di-đà lạy trước, 12 nguyện Quán Âm lạy sau là 12 cộng 12 bằng có 20. 24 thôi mà, thêm 12 lạy nữa có gì đâu, thôi về cố gắng đi, tinh tiến đi. Biết đâu sức tinh tiến của mình, tinh tiến thì A-di-đà Phật Quán Âm nhìn thấy bảo ồ, hai ngài nói với nhau là Đức Phật thì nói với Quán Thế Âm Bồ Tát là ta thấy cái vị cư sĩ Ưu Bà Di này tinh tiến ra phết, trước cái vị này lạy mỗi ta, nay là lạy thêm cả ngươi. Thôi ngươi dùng phương tiện đấy để vị đang kêu đau đầu đấy, ngươi dùng nhành dương tịnh thủy rảy lên đầu vị cư sĩ đấy, cho vị cư sĩ nó hết bệnh đau đầu, cho nó khởi niềm tin, lần sau nó lễ cả ta và ngươi. Nói vui thế thôi, A-di-đà Phật đâu có cần cái lễ chúng ta đâu, Quán Âm cũng chẳng cái lễ chúng ta, chẳng cần cái lễ chúng ta, Phật Bồ Tát đâu có cần cái lễ chúng ta. Tại vì chúng ta gì, thấy mình kém phúc, thiếu duyên, sinh ra ở thời mạt pháp, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên cần phải có chỗ sở y để cung kính, để đỉnh lễ, để thể hiện cái gì, cái tâm cầu pháp, cầu đạo chân thành của mình, chẳng màng thân mạng, cho dù già nua 70-80 tuổi vẫn một lòng một dạ cố gắng chí thành chí kính tín tâm lễ Phật niệm Phật đó. Như vậy là gì? Diệt trừ bản ngã. Niệm Phật lễ Phật là để diệt trừ bản ngã. Bản ngã diệt trừ thì thiện căn sẽ tăng trưởng, Bồ đề tâm sẽ ngày một lớn thêm, tương ưng với đạo vậy. Cho nên Phật tử này về cố gắng niệm thêm được thì càng tốt. Còn không thì thôi cứ vẩy tay chỉ chân kinh hoặc lễ Phật y học, vừa chữa bệnh vừa tu luôn là tốt rồi. Tụng kinh được thì càng tốt, không tụng kinh được thì cứ lễ Phật y học và vẩy tay chỉ chân kinh. Hai cái đó rất tốt cho sức khỏe. Nếu các Phật tử mà yếu yếu nhiều bệnh, cứ nghe thầy làm mà chịu khó cái đó đi. Đảm bảo được 2-3 tháng sau sức khỏe chúng ta nó cải thiện lên rất là nhiều. Vì rất nhiều người thực hành cái pháp đó được cải thiện sức khỏe rồi. Thậm chí là mấy năm trước có trường hợp bị bệnh ung thư, họ lễ Phật y học chuyên nhất còn khỏi cơ mà. Mà cái bài lễ Phật y học này chính là pháp sư đạo chứng, mà vị pháp sư rất nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan. Trước đây pháp sư khi chưa xuất gia là trưởng khoa u biếu một bệnh viện lớn của Đài Loan. Nhưng khi mình phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, vì bác sĩ trưởng khoa bệnh viện u biếu của Đài Loan đã đi sang Pháp, sang Mỹ để chữa, cũng không khỏi. Càng ngày căn bệnh ung thư quái ác đó, biến thành di căn, sức khỏe yếu đi. Vì bác sĩ đó buồn quá mới đi đến chùa lễ Phật, được một vị hòa thượng hướng dẫn cho là gì? Là uống thuốc A Già Đà, tức là gì? Niệm Phật. Dạy cho phương pháp niệm Phật, về nhất tâm niệm Phật. Bây giờ chính bác sĩ là trưởng khoa u biếu của bệnh viện, một bệnh viện lớn trung ương của Đài Loan rồi, nên là trưởng khoa, mà trưởng khoa ở nước ngoài, trưởng khoa bác sĩ nước ngoài các vị nhé, người ta giỏi thật sự nhé. Việt Nam mình trưởng khoa chưa chắc đã là giỏi, có khi có quan hệ giỏi, ô dù to họ lên trưởng khoa. Nhưng còn chính những người mà có khi phó khoa và những người chuyên môn nó lại rất rất giỏi, rất sâu ấy. Ở Việt Nam mình nó cái kiểu như thế, cứ bỏ phiếu 5 bước 6 bước gì đấy, ông giỏi có khi mà cứ thẳng thắn mà ấy, có khi lại bước 1, bước 2 và trượt mất rồi. Còn cái ông nó nịnh bợ, nó hay nịnh bợ sếp đó, có khi này chả cần giỏi chuyên môn bằng người khác đâu, nhưng mà nó nịnh bợ giỏi, uống rượu giỏi, nịnh sếp giỏi, thế là nó cứ từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, 5 bước, 6 bước là nó cứ trôi chảy hết. Thế là một ngày nào đó đẹp trời, thế là được quyết định lên là trưởng khoa đó. Tất nhiên cái này không phải là tất cả, phải nói thật là như thế. Nhưng mà ở nước ngoài á, làm trưởng khoa là phải cực kỳ giỏi. Vì nước ngoài họ không có tiêu cực, đặc biệt Đài Loan là không có tiêu cực trong cái chuyện ô dù hay là bỏ phiếu bỏ phiếc theo mấy bước như kiểu Việt Nam mình, mấy bước mà vẫn cứ sai lè lè ra khổ lắm đấy. Cho nên giỏi tự mình đã giỏi rồi, không chữa được cho mình, đi sang cả Pháp, sang cả Mỹ để chữa không được. Về buồn quá đến chùa lễ Phật, được vị hòa thượng dạy cho pháp môn niệm Phật. Về niệm Phật một thời gian vài tháng cứ thấy nó đỡ dần đỡ dần, càng niệm càng thấy đỡ. Thế là vị đó sắp xếp công việc gia đình, bàn giao công việc và xuất gia tu tập tại một ngôi chùa tại Đài Loan. Tu một thời gian rồi thì càng tu thấy bệnh càng giảm. 1-2 năm sau thì đi khám lại thì bệnh đã khỏi hết sạch sành sanh. Mà lúc đó cho nên bác sĩ mới nghiên cứu cái vị đó mới gì? Mới nghiên cứu cái phương pháp gọi là lễ Phật y học này. Đó chính là cái vị bác sĩ này, vị tu sĩ này nghiên cứu ra cái phương pháp lễ Phật y học, kết hợp giữa gì? Giữa Phật học và khoa học, y học kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Cho nên giúp được cho rất nhiều người bị bệnh ung thư ở Đài Loan chữa khỏi căn bệnh ung thư bằng phương pháp là gì? Ăn chay và lễ Phật y học. Các vị xem cái quyển là Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của pháp sư đạo chứng mà xem. Đặc biệt ai đang có bệnh đó nên xem. và nên tu. Tất nhiên kể cả các vị vẫn uống thuốc của các bác sĩ ở các bệnh viện được, không sao, vẫn theo phác đồ điều trị uống thuốc theo các bác sĩ ở bệnh viện được. Nhưng kết hợp thêm là gì? Niệm Phật, lễ Phật, y học để chuyển hóa tế bào ung thư theo như phương pháp mà Pháp Sư Đạo Chứng đã dạy. Cộng thêm thì bây giờ Việt Nam chúng ta, nhà mình bây giờ đang có thì có một cái bài thuốc gọi là cái bài thuốc dân gian đó, đó là uống củ bạc hà và lá đu đủ nữa kết hợp vào với nhau cộng với lễ Phật y học. Các vị cứ nhất tâm ở lễ uống thuốc a già đà đó, khỏi thì chúng ta sống với người thân gia đình con cái vài chục năm nữa quý hóa, mà không khỏi thì chúng ta cũng gì có một cái vé gọi là đới nghiệp vãng sinh. Nếu không được vãng sinh Tây Phương thì ít nhất ba đường ác cũng không bị phải chui vào trong đó. Đây chính là gì? Phương pháp uống thuốc a già đà vậy. Phật tử này còn viết thêm một chút nữa, nhưng mà thôi trả lời đến đấy thôi, không đọc, không cần đọc hết. Quan trọng nhất là phương pháp đã giải quyết.